quý độc giả Ephata thân mến, sau tuần lễ tĩnh tâm trong thinh lặng, anh em chúng tôi có dịp trò chuyện trở lại với nhau, nhất là với những anh em ở xa về. Các câu chuyện xoay quanh việc mục vụ của anh em ở những miền truyền giáo, những tiến triển, những sáng kiến mới lạ, những thành công và thất bại cuộc đời. Tuy nhiên, những anh em ở tỉnh lẻ cũng háo hức muốn biết những thông tin nóng hổi của Sài Gòn. Thế là có một chuyện rất nóng đã được đem ra bàn tán, chuyện tượng Đức Mẹ khóc ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Người thuật lại bài báo này kẻ lại nói về bài phát biểu kia trên TV. Kẻ nói về chuyện các tác giả của các bài viết Người đoán già, người đoán non lắm điều ly kỳ và thú vị. Câu chuyện đang ngồi râm ran thì có một anh rất đặc biệt đi đâu mới về lại nhà dòng, đặc biệt vì tên anh ta có nghĩa là không bao giờ buồn. Anh em cứ gặp mặt là gọi vá cả nhà lên, vui ơi là vui. Gương mặt hớn hở, anh chàng vui ơi là vui vào cuộc ngay. Thì ra mới buổi sáng nay, khi vừa được xả trại, anh rủ bề trên của anh, cả hai chở nhau phóng xe chạy ngay ra nhà thờ Đức Bà để xem tượng Đức Bà khóc. Bị trật tự áo xanh thổi còi nhắc nhở, anh đành phải đậu xe ở tít đằng xa, đứng coi xe cho bề trên vào xem trước. Thế là trong lúc coi xe, anh lân la trò chuyện hỏi han những người đứng gần. Trước hết là mẩu đối thoại với một chị bán vé số: chị có tin Đức Mẹ khóc không?
Có chứ, chính tụi tôi phát hiện ra mà, Đức Mẹ khóc thiệt mà.
Chị bán vé số quả quyết như vậy.
Ủa, vậy chị đạo Chúa hả?
Không, nhưng tôi tin là Đức Mẹ khóc thiệt.
Tại sao chị không có đạo mà lại tin có Đức Mẹ, mà còn tin Đức Mẹ khóc nữa?
Người đàn bà không trả lời trực tiếp câu hỏi. Người ta bê bối quá nên Đức Mẹ phải khóc chứ sao? Anh bạn của chúng tôi kể lại. Em chưng hửng và ngạc nhiên về lòng tin của người phụ nữ này. Anh nói tiếp: nhưng đó mới là một nha. Còn nữa, em kể tiếp cho nghe. Cuộc gặp gỡ thứ hai là cuộc gặp gỡ với một người đàn ông bán báo. Vẫn là câu chuyện về Đức Mẹ khóc. Cả hai chủ động tìm gặp nhau. Anh bạn của chúng tôi thì muốn lân la hỏi thăm, còn ông bán báo thì muốn chào mời bán báo. Cả hai cùng bàn chuyện râm ran. Đang lúc sôi nổi thì có thêm một cô bé bán thuốc lá tham gia vào. Lập trường của ông bán báo vẫn tin là có sự kiện Đức Mẹ khóc thật. Và anh ta lý giải: vì con người ác độc quá nên Đức Mẹ phải khóc. Một câu hỏi được đặt ra: ác độc ở chỗ nào? Như đã suy nghĩ từ lâu, anh ta trả lời: họ phá thai nhiều quá trời, bao nhiêu sinh mạng phải chết chưa kịp chào đời, oan hồn vất vưởng, ác độc quá. Nhiều người đàn bà ác độc quá, sao lại giết cả con mình? Bây giờ thì cô bé bán thuốc lá xía vô bằng một giọng rất miệt quê Nam Bộ: ê, cái vụ này có cả mấy ông nữa à nghe, đừng có đổ hết trơn hết trọi cho đàn bà tụi tôi. Anh bạn của chúng tôi kể đến đây chỉ cười vang và nhấn mạnh rằng cả ông bán báo lẫn cô bán thuốc lá đều không có đạo. Nhiều lần trong toàn giải hội, tôi đã trao đổi tận tình với các hối nhân, đặc biệt là các hối nhân nam, trong cái tội gọi là tội phạm điều răn thứ 6 với người khác. Tôi muốn làm rõ vấn đề với các bạn rằng không phải chỉ là phạm điều răn thứ 6, nhưng còn vấn đề về sự công bằng nữa. Cần phải có một ý thức và một lương tâm nhạy bén về sự công bằng với tất cả những ai liên quan. Chẳng lẽ hành vi sai trái của mình làm thiệt hại cuộc đời của người ta quá chừng mà mình chỉ nhận ra là mình phạm điều răn thứ 6 thôi sao?
cho dù có sự ưng ý của bên đồng phạm, nhưng hậu quả thực tế thì chỉ có mỗi mình người phụ nữ phải gánh chịu. Sự công bằng cần phải xét đến cho người kia, không những thế, còn cho cả những ai liên quan đến gia đình họ, chồng con của họ, và nếu còn độc thân thì là chính cuộc đời của họ. Có một lần tôi gặp một phối nhân, khi đề cập đến sự công bằng, người ấy trả lời với tôi rằng: thưa cha, con ăn cháo trả tiền công bằng hoàn toàn mà cha. Trời ơi, người ta là người với nhau cả mà anh lại coi người ta là cháo, để rồi bảo rằng công bằng sao? Hành vi cần phải xét thêm, đó là những hành vi kế tiếp của việc phạm điều răn thứ 6. Cuộc quan hệ bất chính được thực hiện như thế nào để tránh sự xuất hiện của em bé? Đồng thời nếu có em bé thì xử lý như thế nào? Đến đây thì chúng tôi thấy lý luận của cô bé bán thuốc lá gần nhà thờ Đức Bà thật sự là có lý. Người đàn ông chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về hành vi phá thai nặng nề không thua kém gì người phụ nữ. Đáng tiếc là chúng ta đã không cố gắng làm cho người ta hiểu rõ về trách nhiệm này, để rồi chỉ có mỗi một mình Eva đau đớn và bị giày vò lương tâm. Trong những ngày tham gia vào chương trình bảo vệ sự sống, chúng tôi đã không ít lần chứng kiến người đàn ông quả quyết bắt người bạn tình của mình phá thai, mặc cho những lời khuyên nhủ của chúng tôi, mặc cho người phụ nữ lộ rõ sự đau khổ trên gương mặt. Anh ta vẫn lạnh lùng quyết định vợ anh phải phá thai bằng mọi giá. Anh đã quyết định như một người hoàn toàn ngoài cuộc. Thật bất công. Trong tội ác dã man này, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về người đàn bà. Chính các ông phải trả lẽ trước mặt Chúa, bởi chính các ông là đạo diễn chính. Chúng tôi muốn nói với các ông như vậy.